vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm 5 tháng 1, Washington giải mật và công bố hôm 12 tháng 1 tài liệu khung chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhưng mà thưa anh, nội dung chính của cái tài liệu này là gì?
Vâng, cái nội dung chính trong cái tài liệu mật được mang tên là khung chiến lược Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương tự do và mở rộng đó, nó gồm có khoảng cỡ 5 điểm chính. Cái điểm thứ nhất mà được nêu lên và được coi như là quan trọng nhất đó là bảo vệ an ninh nội địa và tính mạng của công dân Mỹ ở ngoại quốc. Cái thứ hai là cái ngăn chặn cái sự lan tràn của cái sự phát triển vũ khí hạt nhân. Thứ ba là duy trì cái sự tiếp cận về mặt kinh tế và ngoại giao và quân sự đối với một cái khu vực mà nó đang chiếm 1/3 cái dân số cũng như là 1/3 cái tỷ trọng kinh tế toàn cầu. Cái mục tiêu thứ tư của nó là tăng cường cái uy tín và cái sự hiệu quả của các cái quốc gia đồng minh ở trong khu vực. Và sau cùng, nó là cái việc mà duy trì cái vị thế thượng phong của Hoa Kỳ ở trong vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đó là năm cái gọi là cái những cái điểm chính ở trong cái kế hoạch hay là trong cái tài liệu gọi là khung chiến lược Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương tự do và mở rộng được bên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ công bố vào ngày 5 tháng 1 vừa qua.
Nhưng mà mục đích của cái kế hoạch này là gì? Bảo đảm khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương được tự do và rộng mở lâu dài trong tương lai. Tức là duy trì cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở trong khu vực này, phải không thưa anh? Nhưng mà tại sao Hoa Kỳ lại công bố cái tài liệu này ngay vào lúc này khi mà ở Washington, chính phủ ở Washington sắp sửa có sự thay đổi?
Vâng, đây là một cái câu hỏi và một cái giả thuyết đã khiến cho nhiều nhà phân tích cũng như nhiều nhà quan sát đặt ra cái câu hỏi tương tự như vậy. Tại sao vào thời điểm này? Chúng ta đều biết rằng là cái tài liệu này được đóng dấu mật và nó chỉ được giải mã vào ngày 31 tháng 12 năm 2043, tức là còn 23 năm nữa thì cái tài liệu này mới được giải mật theo cái luật gọi là cái Freedom of Information, tức là cái tự do về thông tin. Nhưng mà tại sao ngay bây giờ, chỉ trong cái tuần lễ cuối cùng mà của chính phủ Trump còn cầm quyền đó, thì bên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ lại tung ra cái tài liệu như vậy? Và nó tung ra vào cái ngày 5 tháng 1, tức là chỉ một ngày trước khi mà Quốc hội Hoa Kỳ kiểm lại những cái phiếu của cử tri đoàn để chính thức xác nhận ông Joe Biden là tổng thống đắc cử. Chúng ta thấy rằng là trong 4 năm cầm quyền của chính phủ Donald Trump, Trung Quốc được nhận diện giống như là một cái đối thủ của Hoa Kỳ, và cái sức mạnh, cái sự trỗi dậy về mặt kinh tế và cái sự hung hăng về cái mặt quân sự của Trung Quốc ở trong khu vực càng ngày càng trở nên là một cái đe dọa, không những đối với các cái quốc gia ở trong vùng mà đối với cái quyền lực cũng như là cái vị thế của Hoa Kỳ ở trong cái khu vực này. Và do đó thì từ một cái tầm mức gọi là người cạnh tranh lên đến một cái tầm mức là kẻ kình địch, và lên một cái mức cao nữa là kẻ thù đó, thì bây giờ Washington coi Bắc Kinh ở một cái tầm mức thứ hai, tức là những cái kình địch đáng là gờm của mình. Chúng tôi chưa nói đến cái tầm mức thứ ba, tức là Washington coi Bắc Kinh như là một kẻ thù, thì bây giờ nó chưa đến cái mức đó. Nhưng mà dù vậy thì nó cũng đe dọa cái ảnh hưởng cũng như cái vị thế của Hoa Kỳ trong cái cuộc đối đầu giữa hai cái siêu cường nhất nhì thế giới này.
Như vậy thì phản ứng của Bắc Kinh ra làm sao anh?
Vâng, trong khi mà nạn đại dịch COVID-19 hoành hành rất là nặng nề ở Hoa Kỳ, trong khi mà Hoa Kỳ cũng phải lo đối đầu với những cái chính trị nội bộ liên quan đến cái hậu quả của cuộc bầu cử đó, thì Bắc Kinh lại rất là tích cực và rất là năng nổ trong hoạt động ngoại giao đối với các nước trong cái khối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Chúng ta biết rằng là trong tháng qua, Ngoại trưởng của Trung Quốc là ông Vương Nghị đã đến thăm gần hết các cái quốc gia ở trong cái Hiệp hội ASEAN này, ngoại trừ Việt Nam. Điều đó cho thấy rằng là Bắc Kinh cũng lợi dụng cái thời gian, đồng thời lợi dụng cái thời cơ để mà có thể tăng cường thêm cái ảnh hưởng của họ ở trong cái vùng Đông Nam Á, trong khi các cái quốc gia của ASEAN đang đứng trước ngã ba đường. Họ chưa không có thể có những cái sự lựa chọn một cách rõ ràng được, trong khi mà cái sự chuyển giao quyền hành ở Washington đang ở trong cái giai đoạn lâm thời, trong cái giai đoạn chuyển tiếp, và họ cũng chưa xác định được cái chính sách ngoại giao của tân tổng thống Joe Biden như thế nào.
Theo anh thì tại sao ông Vương Nghị lại không ghé thăm Việt Nam mặc dù đi một vòng các nước ở trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á? Thưa anh, vậy thì Hà Nội có lên tiếng gì hay không?
Vâng, Hà Nội cũng đã có lên tiếng về cái sự công bố của về cái tài liệu về khung chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương rộng mở này. Thì trong cái lời phát biểu của phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Việt Nam, tức là bà Lê Thị Thu Hằng, bà có nói là vẫn là những cái câu phát biểu nó không mang tính cách cụ thể, nhưng mà rõ ràng là nó cũng có tính cách nghiêng về phía Hoa Kỳ, mặc dù không có chỉ đích danh một cái quốc gia nào ở trong cái lời phát biểu của bà. Thì bà nói là Việt Nam mong muốn và hoan nghênh các cái sáng kiến về liên kết ở khu vực để góp phần vào ổn định hợp tác, phát triển khu vực và dựa vào luật lệ và tôn trọng luật pháp quốc tế, vân vân. Thì trong đó bà có một cái điểm mới là bà nói rằng là cái khung chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đó thì nó nó phải bao gồm cái vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN, trong cái cấu trúc khu vực đang hình thành. Thì đây là một cái điểm mới và nó có tính cách hơi cụ thể một chút xíu trong cái lời phát biểu, phần lớn là mang cái tính cách chung chung của Hà Nội mà thôi.
Nhưng mà ở trong cái tài liệu của Hoa Kỳ thì có nêu tên Việt Nam trong đó phải không anh?
Vâng, rõ ràng là trong cái tài liệu của Hoa Kỳ nó chỉ có một lần nêu tên ở Việt Nam, nhưng mà một số các nước khác không hề được nêu tên, thí dụ như là Thái Lan và Philippines. Và đây cũng khiến cho nhiều nhà quan sát trong khu vực Đông Nam Á cho rằng là có thể là Hoa Kỳ chỉ chú trọng đến một số nước mà thôi, chứ không phải đặt ASEAN như là một cái quân cờ trung tâm trong cái chính sách của họ. Và do đó nhiều cái nguyên thủ quốc gia ở trong cái 10 quốc gia của cái khối ASEAN này có cảm giác rằng họ bị đặt trong họ bị xếp hạng trong cái hàng gọi là quan trọng thứ nhì. Trong khi đó thì Bắc Kinh vẫn đi tiên phong và có thể là chiếm cái thế thượng phong về cái mặt địa chính trị với những cái sự đầu tư và viện trợ dồn dập hơn cho những cái nước ở trong khu vực này. Họ có nhiều cái lý do để mà có những cái cảm tưởng như vậy, bởi vì trong 4 năm cầm quyền của Tổng thống Trump thì ngoại trừ cái lần duy nhất vào năm 2017 ông có đến Đà Nẵng tham dự cái cuộc họp APEC. Ngoài ra thì những cái cuộc họp khác như là họp thượng đỉnh Đông Á, như là các cái cuộc họp thường niên của ASEAN vân vân đó, thì hầu như là Hoa Kỳ vắng mặt. Trong khi đó những cái sáng kiến có tính cách quan trọng và nó có tính cách chiến lược lâu dài, thí dụ như là Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, sau 10 năm thương thảo và đồng ý thì ông Trump lại là cái người đó, là xóa bỏ những cái hiệp ước đó ngay trong cái ngày đầu tiên nhậm chức vào năm 2016 chẳng hạn. Thì sự công bố về cái chính sách khung chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương rộng mở này đó, nó chỉ có tính cách giống như là một cái sự xác định con đường của Hoa Kỳ, bất kể là đảng phái nào, bất kể là tổng thống nào lên cầm quyền, và nó như là một cái tín hiệu cho bên ngoài thấy rằng là chính phủ kế tiếp có thể sẽ là một cái sẽ đi tiếp tục đi theo cái con đường này, bởi vì đó là một cái điều mà bên Hội đồng An ninh Quốc gia, mặc dù là dưới thời tổng thống của Donald Trump, cũng đã xác định như vậy.
Nhưng mà rõ ràng là Bắc Kinh không vui tí nào hết trước cái chiến lược này của Hoa Kỳ rồi. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã nói trong một cuộc họp báo là cái nội dung của cái khung chiến lược này chỉ chứng minh cái động cơ xấu của Hoa Kỳ nhằm kiềm chế Trung Quốc và phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực mà thôi. Tôi đoán rằng là đây là một cái phản ứng cũng không có làm cho ai ngạc nhiên cả.
Thì theo giáo sư Rory Metcalf thuộc Viện Chính sách Chiến lược của Úc, thì ông nhận định rằng là Hoa Kỳ vẫn có cái sự thừa nhận về sự cần thiết phải hợp tác với Trung Quốc khi những cái khi cái sự hợp tác đó có lợi cho Hoa Kỳ. Cho nên chính quyền của tổng thống đắc cử có thể, Joe Biden sẽ có thể nhận ra một số thông tin cụ thể từ ban đầu để cho họ có thể thực hiện các phép thử một cách thận trọng trong cái quan hệ với Bắc Kinh. Thì những người hoài nghi có thể hiểu rằng cái việc công bố chiến lược ngay lúc này trong bối cảnh cái quá trình chuyển đổi hay là chuyển tiếp chính phủ đang gặp khó khăn, đó là một cái trò chơi hiển nhiên, đó là một cái tín hiệu để cho bên ngoài thấy là có một cái sự liên tục của cái chính sách của Hoa Kỳ, mặc dù là với cái sự lãnh đạo của tổng thống nào. Và sở dĩ có như vậy là vì cái có nhiều người lo ngại rằng là chính quyền của ông Biden có thể sẽ chưa quyết tâm lắm trước những cái thách thức và cái nỗ lực thống trị của Trung Quốc, hoặc là một cái dấu ấn, một cái sự hiệu nghiệm thực sự của cái ý tưởng về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mở rộng dưới cái thời của ông Tổng thống Donald Trump hay không. Nhưng mà đó là một cái sự công bố cái tài liệu đó được coi như là một cái lời kêu gọi đoàn kết trong khu vực để chống lại cái sự trỗi dậy hay là chống lại cái chính sách bá quyền của Trung Quốc.
Nhưng mà không hiểu rằng là đưa ra cái khung chiến lược như vậy, như anh nói rằng là các chính phủ kế tiếp của Hoa Kỳ cũng sẽ theo cái chiến lược này. Nhưng mà cụ thể làm như thế nào thì vào thời điểm này đâu đã ai biết đâu, anh hả?
Đó, dĩ nhiên là vào thời điểm này thì người ta cũng chưa biết là tân chính phủ của ông Biden sẽ có những cái chính sách ngoại giao hoặc là có những cái chiến lược về cái khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương như thế nào. Nhưng mà theo một số các nhà quan sát cũng như là những cái nhà phân tích thì người ta cho rằng là cái gọi là cái khung chiến lược này đó thì nói thì hay, nhưng mà nó sẽ rất là khó thực hiện bởi vì nó phải chạm vào những cái bước tường rất là vững chắc mà khó có thể nghĩa là làm cho nó xoay chuyển hoặc là khó có thể phá đổ được. Vì Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là khối ASEAN, họ làm việc theo cái nguyên tắc đồng thuận. Có nghĩa là trong 10 quốc gia thành viên này, nếu mà có một hoặc là vài quốc gia thành viên nào không đồng ý với một cái vấn đề gì được đưa ra thì cái vấn đề đó coi như bị chìm xuống hoặc là không có thể tiến hành được tiếp tục với cái tư cách là một cái tập thể của ASEAN. Hơn nữa thì nhiều cái quốc gia trong cái khu vực vẫn còn lưỡng lự với những cái lời ve vãn của Washington, thí dụ như là ở Philippines hoặc là Thái Lan. Đó là không kể đến một vài cái quốc gia mà nó có tính cách gọi là những cái đồng minh khá thân thiết của Hoa Kỳ ở Á Châu nói chung và ở khu vực Thái Bình Dương nói riêng, vẫn còn nghi ngại về cái sự thay đổi liên tục trong các cái chính sách ngoại giao dưới triều những cái tổng thống khác nhau chẳng hạn. Và như chúng tôi
và nói, bản thân các nước ở cái khu vực này cũng đã đủ lớn mạnh để cũng không nhất thiết cần phải đứng hẳn về một nước nào cả, thưa anh.
Vâng, đó là một cái chìa khóa của cái vấn đề Đông Nam Á và Á Châu nói chung, bởi vì chúng ta thấy rằng là đây là một cái khu vực rất là năng động về mặt kinh tế, nó chiếm 1/3 tỷ trọng kinh tế của toàn cầu cũng như là 1/3 dân số của toàn cầu, nếu mà bao gồm cả khu vực Ấn Độ, tức là cái khu vực Nam Á. Thì do đó khu vực này có một cái tỷ lệ phát triển kinh tế khá cao. Và trong cái thời buổi coronavirus bây giờ, nó lại có những cái dấu hiệu là có thể là đứng vững được trong cái cơn khủng hoảng như thế này mà kinh tế không bị suy sụp hoàn toàn chẳng hạn. Thì điều đó có nghĩa rằng là đây là một cái thị trường lớn, đây là một cái vùng nó có những cái tiềm năng phát triển về mặt kinh tế. Và nếu mà không nói rằng là có những cái ngoại trừ những cái biến động lớn ở trên thế giới thì nó còn có thể đứng vững trong một thời gian lâu dài mà không bị ảnh hưởng từ cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc làm suy xuyển.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.